Đó là tôi nhắc cả tăng ni và Phật tử hiện có mặt hôm nay, quý vị phải thấy trách nhiệm để mà chuẩn bị lao vào gánh vác thế cho tôi, chứ đừng có chần chờ, đừng có đổ thừa người này, đổ thừa người kia. Đó là trách nhiệm của sư huynh, tôi không có bổn phận. Hay là người khác nói, đó là trách nhiệm của sư tỷ, tôi không có bổn phận. Không có ai có quyền như vậy hết. Mỗi người đều có trọng trách. Nếu người giỏi thì trọng trách nặng hơn, người dở thì nhẹ hơn. Kể cả Phật tử cũng vậy, ai cũng thấy mình có trách nhiệm. Mình được sinh, được ở tận cái gốc phát xuất thiền trong cái thời đại thế kỷ 21 này, mà mình không tỏ ra là người hiểu biết và tu hành tốt thì cái đó cũng là cái xấu hổ. Cho nên quý vị tăng ni trọng trách rất nặng, mà Phật tử cũng không có thể lơ là. Nếu các cái đạo tràng xa nhất là ở Cà Mau là đạo tràng Tinh Tấn, ở cuối nước, còn ở đầu nước là đạo tràng Kiên Cố ở tại Quảng Ninh. Nếu mấy đạo tràng đó lâu ngày họ muốn vào đây thăm lại cái tổ đình ban sơ của mình thì vào đây quý vị sẽ thấy chúng ta là người tu tiếp nối gìn giữ cái ngôi tổ đình này mà nó không ra gì thì họ sẽ cười. Người Phật tử ở đây lên xuống tới lui với chân không mà tu cũng không xứng đáng thì đó cũng là cái hổ thẹn, khiến cho họ thất vọng vì những người đang ở cội gốc mà không xứng đáng. Do đó cho nên tất cả quý vị phải thấy cái trách nhiệm của mình, đừng lơ là, nỗ lực tu hành từ người xuất gia nhẫn đến người tại gia đều có một tâm chí quyết tu. Dù rằng ngày mai tôi nghĩ, nhưng mà cái không khí, cái hướng đi và cái những con người đang tiến lên đó vẫn là một cái đà tiến, chứ không có dừng, không có lùi, mà có thể phải tiếp mạnh hơn nữa. Như vậy thì chúng ta mới không hổ thẹn với cái người đi trước. Chứ nếu mà tôi chủ trương thì quý vị hưởng ứng, đến khi tôi nghĩ quý vị xẹp luôn, thì cái đó thật là hổ thẹn, phải không? Như vậy thì có tôi mới tu được sao? Tôi chỉ đường đi cho quý vị tu, chứ không phải tôi là người để quý vị tu. Mà tôi vắng mặt thì cái đường đã chỉ thì quý vị cứ tiến lên, chứ đợi có tôi mới được sao? Đó là cái điều mà tôi muốn nói cho quý vị hiểu rõ ràng, đầy đủ. Như vậy thì thiền viện chân không ngày nay tương đối so với ngày trước là rực rỡ, là huy hoàng hơn nhiều. Và những nhân vật ở đây bây giờ thì cũng tương đối là đông. Thì những người hiện có mặt, mà nhất là những người có mặt mà được chữ thông đó, là những người trách nhiệm rất là nặng. Bởi vì tôi muốn cho tất cả những người nào tu theo tôi đều thấu suốt được cái nguồn đạo lý. Cho nên mở màn tôi đặt quý vị chữ thông. Thông là suốt, là thấu. Như vậy thì quý vị phải thấu suốt đường lối tu, và quý vị phải hướng dẫn huynh đệ và những người Phật tử cùng tu cho nó xứng đáng, chứ đừng có lơ là, đừng có thả trôi. Mình lơ là, thả trôi chẳng những tiêu mòn, chẳng những bại hoại một đời mình, mà rồi còn không lợi ích gì cho ai. Như vậy thì người tu mà thiếu tự lợi thiếu lợi tha, tự lợi lợi tha không có, thì lấy gì đền đáp công ơn của đàn ma thí chủ? Chẳng lẽ mình ngồi đó chơi để rồi hưởng thọ cơm ăn áo mặc của người mà không có một chút phúc, không có một chút đức để bù đắp lại sao? Cho nên chúng ta không có quyền lơ là, mà phải nỗ lực, phải cố gắng đến phút cuối cùng, thì như vậy mới xứng đáng là cái người có trách nhiệm ở đây, cũng như những người đang tu tập theo ở đây. Đó là tôi khuyên nhắc để cho quý vị nhớ. Bởi vì một việc làm nào nó cũng phải có những cái khó khăn trắc trở, mà khó khăn trắc trở đối với người quyết tu không phải là khó khăn trắc trở, mà đó là những cái thử sức để mình vươn lên. Nhờ những cái thử sức đó mà chúng ta mới thành công. Không vì khó khăn trắc trở mà thối tâm lùi bước. Chứ khó khăn trắc trở là một cái sức mạnh thúc đẩy chúng ta vượt lên và chúng ta thoát qua những cái rắc rối đó, chứ không có dừng, không có mắc kẹt ở lại. Như vậy thì sự tu mới xứng đáng. Đó là tôi khuyên và giải thích cho quý vị hiểu cái sự việc sắp đến để quý vị chuẩn bị lo. Bây giờ trong lúc ở đây tôi có cảm hứng, tức là năm 1985 tôi có cảm hứng làm một bài thơ để là chân không. Bài thơ hơi dài nhưng mà trọng tâm tôi đặt có 4 câu thôi. 4 câu, 2 câu đầu: chân không thể bất biến, huyễn hữu thường đổi thay. Rồi 2 câu cuối: dòng đời duyên biến đổi, bệ đá đạo nhân ngồi. Còn một dọc giữa đó là tả cảnh chơi thôi, mà trọng tâm tôi chỉ có 4 câu đó. Như vậy, 2 cái chữ chân không, nhiều người mỉa với tôi rằng ai mà đi tới cổng này phải lột dép, lột cuốc bỏ ra, đó là đi lên chân không. Thì quý vị thấy đó là cái lời mỉa mai, nhưng mà đã có tới tai tôi lúc mà tôi còn ở đây. Như vậy chân không có phải là đi chân không không? Đây tôi giải cho quý vị thấy, chữ chân không này nó là gốc từ các kinh Đại Thừa, mà cũng gốc từ ở trong nhà thiền. Nếu nói nhà thiền thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng 4 câu kệ trình với Ngũ Tổ, thì 2 câu sau làm sao? Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Xưa nay không có một vật, đó là chân không, thì chỗ nào mà dính bụi bõm? Như vậy thì Lục Tổ nhờ thấy cái bản lai vô nhất vật đó mà được Ngũ Tổ truyền y đó. Còn những kinh Đại Thừa thường nói chân không diệu hữu đó. Cái lý chân không diệu hữu, thì như vậy thì chữ chân không này nó là một cái gì, nó ở đâu? Quý vị thử phân tìm coi nó ở đâu. Chúng ta cứ ngỡ nó là một từ ngữ ở đâu trên trời trên mây á, chứ không ngờ chân không là khi nào tâm chúng ta không còn một niệm dấy khởi, hằng giác hằng tri mà thanh tịnh. Hằng giác hằng tri mà thanh tịnh thì đó gọi là thể chân không.